this game.
It was from one.
The way it goes.
Is it on?
Yeah, it's on now. Cái người người mới tu á, mới tu sĩ, mới mới thầy, mới cô còn trẻ rất là sợ đi lên chùa vắng, tại vì sợ là không có đồ ăn, không có được hộ pháp. Thì Thương Phật nói này, đừng có lo, nếu như mà vào trong vào khi mà vào chỗ yên tĩnh á, thì có thánh thần hộ pháp tới bảo vệ, và sẽ có người tới cúng dường, đừng có lo nhé, đừng có lo sợ đói. And for this reason, you should renounce your own group and other groups and go alone in seclusion in order to contemplate the basis of cessation of suffering. The Vietnamese had a section about the three kinds of wisdom, which is not in English. My two versions come from two different sources, therefore I apologize for the discrepancies. But the concept here in the Vietnamese section is very important because it talked about the three kinds of wisdom, which is the characteristic of Mahayana or the Buddhist teaching. What is Buddhist wisdom? Buddhist wisdom, the Buddhist cultivation is ultimately to help you unfold your Buddha wisdom. Okay? The wisdom that we're talking about is the wisdom, is the knowledge of the truth. The ability to recognize the truth. Okay? So the question I ask in Vietnamese is, how many truths are there? What kind of truths are we talking about? Do you know? What truth? What's the truth? Chúng ta phải gì nữa? Bao nhiêu sự thật tất cả? Không một hả? The Vietnamese answer is one. How about you Chinese and American? What? How many truths are there? The Vietnamese say one. You agree to that? Yeah? Why is there only one? Tại sao có một phần? Hả? Chân lý. Chân lý là một chân lý thôi. Tại sao có hai chân lý được? Kinh Phật có biết bao nhiêu? Có 3,84,000 pháp môn. Biết bao nhiêu là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm. Biết bao nhiêu?
Dẫn về có một.
Hả?
Nhưng mà chỉ là phương tiện dẫn về có một chân lý thôi.
Một chân lý.
Nhiều cách, nhiều pháp môn để đưa tới một chân lý.
Mà ta nói có một.
Tại vì không thể có hai được. Ultimate truth rồi thì nó không có sao có thể hai được.
Tại nếu hai đâu phải là chân lý.
Yeah.
Đúng không? Có hai cái khác nhau đâu phải là chân lý. It's only one, because if there are two, then it cannot be the ultimate truth. It's only one ultimate truth. Okay. And so the Vietnamese part of the sutra says that wisdom has the three kinds of wisdom: literary, contemplative, and rational wisdom. Okay. And you attain those by listening, by contemplating, and by cultivating. Okay, now this is the salient characteristics of Buddhist wisdom. The Buddhist wisdom, which is not available in other approaches, is that it explains how we unfold our wisdom. Okay, bên cái trí huệ mà Phật giáo mình á, là mình có cái phương pháp để phát triển trí huệ nào mà cái trí huệ này mình á, cách mình mở trí huệ bên đại thừa mình á, là mình phải nghe trước, mình nghe sự thật trước. Ok, cái chân lý phải nghe trước, xong mình nghe rồi mình bắt đầu suy nghĩ, mình quán, mình suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ như vậy, mình thấy được những cái lời giảng nghĩa đó, mình thấy được bắt đầu mình bắt đầu mình thấy được cái sự liên hệ của những cái nghĩa đó, những cái lý đó. Ok, rồi xong mình tu rồi mình thấy một những cái lý của những thành một thôi, nó hoàn toàn nó diễn tả một cái sự thật thôi. Thành ra bên trí huệ bên mình đó là mình phải nghe cái sự thật trước. Ok, thật cần thiết ban rồi mình mới cuối cùng mình suy nghĩ, rồi cuối cùng mình mới thấy được cái sự thật đó. Tiếng Tàu là trí huệ, tức là mình cái thân mình hiểu được, cái trí mình hiểu được, và thân mình cũng sống cái sự thật đó luôn. Okay. So Buddhism's wisdom is about to unfold your ultimate wisdom in Buddhism. You have to be able to hear the truth. Okay, that's called literary wisdom. So you hear about it and you contemplate it. You put two and two together, and then finally you cultivate it, and you ultimately you experience that truth. You understand it, you also experience it, and you live it. Okay, that's ultimate wisdom of Buddhism. Okay, so the important thing here is that if you do not have access to the ultimate, or to the description of the ultimate truth, you will never be able to unfold the wisdom. Okay, this is very important to understand. Okay, thì bên cái tu hành bên Phật giáo mình quan trọng như thế nào? Mình phải nghe, cái chân lý trước. Từ trong tương lai mình mới có cơ hội hiểu được cái chân lý đó. Ngược lại, mấy người ngoại giáo người ta không có được cái chân lý của mình. Cái chân lý của mình á, là sự thật của mình á, là sự thật của cái vũ trụ. Okay. Cái sự thật đó có bên Phật giáo mình nó diễn tả một cách, mô tả một cách rất là chính xác. Mình phải nghe, cuối cùng mình mới thấy được. Thành ra nếu quý vị, nếu như mình tu như hà như tu ngay trong Phật pháp nữa, mình tu tiểu thừa đi nữa, cái chân lý của tiểu thừa là chỉ một cái subset của cái chân lý lớn thôi. Okay. Thành vì vậy khi mình nghe cái chân lý tiểu thừa thì cuối cùng á, cái rốt ráo nhất của cái trí huệ của tiểu thừa chỉ là trí huệ người A-la-hán thôi, không thể nào thấy được cái hoàn toàn về chân lý được. Tai hại như vậy. Thành ra khi Phật dạy về tu hành, Phật rất là đề cao cảnh giác về cái kẹt của tiểu thừa. So the catch here, when the Buddha explained Dharma to us, is he warned us about the limitations of the wisdom in Hinayana. Because Hinayana, the small vehicle has this slight problem that's very, very, very subtle. The Arhats, at the time of the Buddha, he had a lot of disciples who listened to Hinayana teaching, and they became arhats, and they escaped, they ended birth and death, and they escaped suffering, they put an end to suffering. And guess what? They realized, they experienced the bliss of the Nirvana with the residues, the Nirvana of the arhats. So when they exit their samadhi, they go back to this world of suffering. They say, "Oh, this world is so much suffering." You know what happened? They kill themselves. They said, "I don't want to wait for me to change my life. I'm an arhat. I go and come and go." They said, "Please, I'm going to end my life right now." The arhat, they don't have to pick a knife to kill themselves. They can simply go like this. Okay? You know what? When you become an arhat, then you know what I mean. You can go just like that. You don't have to swallow poison or slash a wrist. That's for ordinary people. The ahas, they can live just like that. Come and go as they please. When dòng nguyên thủy, cái thời của Bậc Phật dạy, thì cái thời A Hàm, thì Bậc dạy giảng giáo A Hàm, cái lý thuyết A Hàm thì rất có nhiều người đạt được A La Hán quả, họ nhập định rồi và vào được cái niết bàn vũ dư, thì họ thấy sướng, không hiểu được cái lạc nó chưa biết được cái lạc của mình. Sau họ xuất định một cái, họ trở lại biết cái quả thế gian này, rồi thấy cái thế gian còn là khổ không, thì họ thấy như vậy cái họ mới nói họ không muốn cái khổ nữa, họ muốn nhập cái nhất nếu mà họ không ở cái quả khổ nữa, thành họ tự chết, họ biết họ chết quá. Thì nó mới đùa với người Mỹ, nó là khi mà cái biển thành là ăn hán quả rồi đó. Muốn chết thì dễ lắm, không cần uống thuốc chuột hay là phải cắt cổ tay ha. Và người khác gì ăn hán họ mà chết là họ gì, họ chết là chết, không cần làm gì, họ muốn chết là chết, trình độ họ như vậy. Thành ra cái kẹt như vậy này, khi mà quý vị người A La Hán mà chết để hồi nhập vào cái niết bàn đủ dư, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Biết chuyện là là tội tày trời. You know what happened? Why the Buddha forewarned the cultivators against entering the Arhat's Nirvana with residue? You know that? You know what happened? Something horrible happens. When you enter the Nirvana with residues, that is the Nirvana of the Arhats and Pratyeka Buddhas, okay? Those Theravadan vehicle practitioners, okay? What happens is that you get suspended forever. You never become a Buddha. That's why the Buddha was extremely vocal about the Arhats and warning cultivators by the Arhats and Pratyeka Buddhas, because if you get greedy for that Nirvana with residues, okay, you will be suspended forever. You never become a Buddha. Cái kẹt của khi mình nhập vào cái niết bàn, cái hướng dương là cái đại tội. Và tại vì những người A-la-hán, cái bậc duyên giác hay là độc giác, một khi nhập vào cái niết bàn cái hướng dương là người ta bị treo trong trống, thì không bao giờ thoát được. Không bao giờ đắc được quả Phật. Thành vì vậy Đức Phật mới rất là khiển trách những người mà theo bên tiểu thừa với duyên giác, tại vì những người đó cuối cùng sẽ bị kẹt. Mà nếu như họ kẹt và cái cút và cái một cái pháp tu mà không rốt ráo, mà họ tham nhảy vào cái niết bàn cái hữu dư, thì họ sẽ bị treo, họ bị kẹt đó đời đời kiếp kiếp, rồi không bao giờ thoát được. Do you have any questions? Có ai có thắc mắc gì không? Ngay Đức Phật cứu cũng được. Nó dễ sợ như vậy. Ông Phật á, không có chửi ngoài đạo nha. Ông Phật cũng nói là ngoài đạo là không được nha. Mà ông Phật lại đi chửi mấy thiện cách, mấy người A-la-hán như vậy nha. Vì cái lý do đó, họ mà lỡ thẹt vào, nhảy vào niết bàn, hữu dư niết bàn một cái, họ không bao giờ thoát được. Ngược lại những người ngoại giáo, những người đại ác ấy nữa, mặc dù kiếp này họ bị kẹt, nhưng kiếp sau họ vẫn sống, họ vẫn sinh luân hồi lại, thì gặp được Phật Pháp cũng sẽ được giải thoát. Thành cái tai hại mà khi mà nghiên cứu cái pháp nguyên thủy phải cẩn thận chuyện đó. This is a very important warning from the Buddha, that when you cultivate the mind, the Hinayana teaching, make sure that you do not give rise the greed for to enter the Nirvana with residues of the Arhats and the Pratyeka Buddhas. Because you do, you will never be able to escape.
Thưa thầy, như thầy đã nói đó, cái pháp nguyên thủy đó, thì cái pháp đó là phải của Phật không hay là của ngoại đạo, mà do đó mà chính A-la-hán bị kẹt.
Cái pháp của Phật dạy nhé,
Pháp Phật dạy là Pháp Nguyên Thủy thì, thì tại sao Pháp Nguyên Thủy Phật dạy mà tại sao là Phật để cho kẻ? Chứ mình nói cái Pháp hoài không phải Phật dạy thì ok, cái đó thì của ngoại đạo thì cũng được.
He has a really good question. Excellent question. Để tôi dịch cho tiếng Anh để cho nghe thì có mình có sự đàm thoại nha. Tôi này hỏi câu hỏi tốt lắm, giỏi lắm. Very good question. Bắt tôi là chắc là trúng gì đó, trúng gì đó ý khẩu rồi. He asks a very 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 tough question. He says, if what you explained to us is true about the nirvana residues, okay, then it sounds like it's an externalist teaching because it makes you get stuck there forever. Now, the Buddha is someone with ultimate wisdom. Why would he teach something that will let the Arhats and the Pratyeka Buddhas get stuck? Help!
Tưởng có chứ cô giúp ông ra ngoài hóc bố quá.
Well, come on Chinese people, help me out. What do you think? What do you think?
Thầy lúc đó thầy thật tiền mà khi mà Đức Phật thành đạo á, thì ngài thiết pháp cho năm anh em đều như, thì lúc đó thì những gì đó thấy được chứng được A Quả La Hán, thì chứng quả A La Hán thì như là để mình để nói lên là cái sự tu phát sự chính, nhưng mà cái pháp vô gia A La Hán không phải là cái pháp mà để mà đi trong đường giác ngộ đó, cho nên là phải như đi lên, nhưng mà khi những gì đã thấy được cái sự sinh tử luân hồi đó, thoát đi sinh tử luân hồi, nhưng mà những gì đã thấy là chỗ đó là cái chỗ là nhân bản thì mình nói với Phật, cái đó là mới đi vô cái sự giải thoát, nhưng mà chưa có thành, chưa thấy được cái sự mà giải thoát như giác ngộ, như là diệt hẳn phiền não. Dạ, từ đó là ngài mới dùng phương tiện, từ đó ngài mới là coi như là phiên những gì đó là trước Đức Phật nhà, trước khi Đức Phật có thì những gì nhân bác người ta ngồi ra cái hẳn người ta tu, người ta cũng thành được độc giác, à là nhờ là thành viên giác. Nhưng mà những vị đó là chỉ có độ được người mình thôi, chứ không được độ cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà khi mà thấy tất cả cái pháp mà cao xa hơn á, thì mỗi người Đức Phật thấy là mỗi người đều có Phật tánh như nhau. Cho nên á, khi mà những vị A La Hán khi mà họ nhập niết bàn gì đó thì họ chỉ độ họ thôi, chứ họ không độ cho ai được hết, và họ không khiến ai được hết. Cho nên cái lượng tu của họ thì như là ích kỷ, nhỏ hẹp. Thì cái một mình muốn đọc viết bàn thôi, nhưng mà chỗ đó thì không có đạt được đâu, chỉ có an vui tự tại trong khỏi đó. Dạ, còn Đức Phật đó là đại giác, cho nên là vị tận phiền não, cho nên là nhưng mà Đức Phật thấy một cái là mỗi người chúng sanh đều có Phật tánh như ngài, cho nên ngài nếu mà thể hiện cõi này, ngài muốn đưa chúng sanh vào cái chỗ mà niết bàn tịnh.
Đúng, đúng. Như vẫn cái vấn đề vẫn mình chưa giải quyết được đó, là tại sao một vật một đấng đại giác như Phật mà đi truyền một cái pháp để người ta có thể bị kẹt được.
Thầy kẹt mà tại chính cái cá nhân người đó kẹt chứ không phải tại sao của Phật.
Điều lỗi ai? Nếu như không nếu Phật không, ông hỏi ác lắm. Nếu như Phật không truyền cái pháp đó dạ, thì đâu bị kẹt không?
Nhưng mà cũng như là
điều lỗi Phật rồi.
Nhưng mà Phật truyền cái pháp đó để tiến lên, để giải thoát, chứ không phải là để trụ lại ngay chỗ đó. Yeah. Chính cá nhân mình hiểu lầm.
Yeah.
Hoặc là bị lúc mà tới cái A-la-hán thì con chưa tới đó không biết, nhưng mà nghe theo tả thì là người A-la-hán cảm thấy sung sướng, an lạc dữ lắm, cho nên họ bị kẹt vô trong đó. Chính họ thấy cái đó là niết bàn rồi, họ không muốn đi lên nữa.
Yeah.
Thành ra họ mới bị
kẹt,
chứ không phải lỗi tại Phật, là lỗi tại họ. Mà Phật cũng đã nói rồi, Phật đã nói
đổ lỗi, đổ lỗi A La Hán.
Phật nói là hữu như niết bàn chỉ là một nơi để cho nghỉ thôi, chứ không nghỉ chơi, cũng như là người ta đi đường mà khát nước rồi tới một cái thành đó rồi nghỉ ngơi rồi để đi tiến lên nữa, mà tại mấy người đó không có chịu nghe Phật, cho nên họ trụ lại ở cái thành đó, nghĩa là tức là cái hữu như niết bàn, cho nên họ không có giải thoát được, không có tiến lên nữa để đi tới một cái đạt được cái ultimate truth.
Ok,
yeah. Thầy, Thì nhưng mà khi Đức Phật á, ngài tại trong cái thời đó thì những vị tu hành á, người ta không biết là cái sự tu thấy như là cái đạo Phật như thế nào. Ngày xưa là đó thời đó Phật thì có 99 đạo, cho nên là khi mà Đức Phật thị hiện ra thì lúc đó người ta không biết là đạo Phật như thế nào, cái đạo như thế nào, tại sao mà về đó rồi đạo Bà La Môn thì tất cả rất nhiều đạo, nhưng mọi mà những gì đó không thấy được Phật cái như là cái sự hiểu biết của họ thì đó là quá nông cạn. Cho nên Đức Phật muốn nói là mà tạo cho những gì tu hành tới quả là hắn cảm thấy là coi như là pháp tứ đế đầu tiên đó, cho nên chỉ được pháp tứ đế thì đây tuy như là đây là khổ, đây là khổ thì cách nào để diệt khổ để mà đã vào để mà được đạo đó. Đầu tiên là ngài muốn chỉ đó là cái pháp trình, thì cái căn cơ cái thời đó thì người ta rất là thấp, khi mà người ta thấy được căn cơ, thấy được tu chứng gì đó thì Đức Phật đó lúc đó mới dùng phương tiện tiếp tục đi tiếp tục, thì lúc đó những gì đó không hiểu là chỗ đó là đạt được, nhưng mà ngay đó là ngay cái chuyện mà chuyện như quá như là giống như kinh Pháp Hoa nói là chỉ quá thành dụ đó thôi, thì từ chỗ đó mới bước tiếp tục lên lên nữa. Cho nên chứng minh là những việc như đạo Phật đó là tu có ngộ, có khổ, có việc, có đạo, tức như là việc đi cái sinh tử luân hồi, nhưng mà chỉ sinh tử luân hồi không phải chính chỗ đó, nhưng phải đi lên nữa. Dạ, thì lúc đó là thời đó căn cơ mọi người không hiểu đạo Phật như thế nào, nhưng mà người ta dùng Đức Phật dùng phương tiện để tạo ra cái pháp mà cái pháp tiểu thừa. Sau tiểu thừa bắt đầu đặt lên đại thừa, thì nếu mà nói đại thừa thì Đức Phật đầu tiên nói kinh Quan Nghiêm thì mọi người đâu ai hiểu, cho nên ngài thấy căn cơ chúng sanh ấy quá là thấp bé, nhưng mà ngài muốn là thực hiện, nhưng mà lúc đó là chờ đến tích mới quỳ xin đỉnh lễ ngài, tại vì lúc đó ngài đã quỳ, ngài nguyện để đưa chúng sanh trong để mà tu mà giải thoát, mà tại sao mà ngài định đạo ngài muốn nhập niết bàn, thì có ngài quá cái chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà cái sự tham sân si cái can cường của chúng sanh quá nhiều, ngài mới dùng phương tiện lên tiện độ từ 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 từ, thì những gia đại hán ngài mới vậy thôi, là thấy như đó là tưởng đâu là cho là được, nhưng mà chỉ có một cái phần giải thoát chính mình thôi.
He called them anyway. This is my problem, and I've been hearing a lot of explanations, and I still have a problem. Okay, the Buddha, you're fine. You are Taoist, and you are a Brahmin. You cultivate the dharmas, and you get nowhere. That's fine. But all of a sudden, the Buddha appeared in the world. He taught the Theravada Dharma, which enabled people to attain arhatship, and so a bunch of people became arhats. And let's say one of them decides to enter the nirvana with residues, okay? That basically terminate their own life. They get suspended forever. They get stuck forever. Whose fault is that? That's the nature of his question. How can a Buddha can be so wise, so smart, will teach a dharma that will get people in such deep trouble? No matter how many people not get stuck, if only one person gets stuck, then the Buddha failed, hasn't he? Thấy không? Cái khó khăn mà cô hỏi ông này, ông ác cái sợ, ông hỏi tôi một câu, mình tưởng mình né được mà mình né được, tại ông hỏi. Ông nói bây giờ Phật mình ngoài đạo, phép ngoài đạo thì mặc dù ta bị kẹt thì điều ta không, ta vẫn có cơ hội, trong tương lai sẽ có cơ hội tu. Ok, cũng như ông Phật ông giảng cái thời tên A Hàm đó, thì biết bao nhiêu người đã đạt được A La Hán. Nếu cho một người A La Hán thôi á mà mình nhập vào cái niết bàn, hữu dư niết bàn á, thì một người đó sẽ bị kẹt suốt đời, không phải là ông Phật ác quá. Nếu Phật nói mấy lỡ người ta kẹt thì không phải chính ra là lỗi Phật chứ đâu lỗi ai nữa.
Nhưng mà Phật,
Phật sự thật nếu như Phật không có dạy cái pháp đó, người ta đâu bị kẹt đâu.
Phật giảng đừng có bị kẹt ở đó, phải đi lên.
Hả?
Phật nói như
là thấy khổ đây, thấy nghe câu họ hấp búa dễ sợ. Thế chiều nay chắc là tôi có nước là tuần sau tôi dám trở lại rồi. Không hỏi cho ai mà trả lời rồi. Trả lời sao bây giờ? Cái gì nghĩ sao? Vậy tôi phải ngược lại, chẳng hạn mọi người lại được không? Trả lời câu đó tôi phải trả lời chưa nổi rồi, thì tôi phải ngược lại coi gì có thể trả lời được. À, vậy tôi phải ngược lại cái gì?
Bây giờ tôi nghe tôi diễn tả thì lần đầu tiên mà trong cái gì chắc nghe cái pháp đó là nếu như mà quay thì vào a la quả diêm gia mà nếu như nhập vào cái niết bàn với hữu dư niết bàn nó sẽ kẹp đời đời kiếp kiếp ngay Phật thuốc cũng được nữa. Thì đi nghe nó chưa? Ok, nghe nó rồi thì tôi hỏi cái gì, nếu cái gì nghe nó rồi á mà tôi dạy cái gì pháp a la hán thì gì chưa học không?
Nhưng mà không bị kẹt vô cái
những
cái bàn
thì
được rồi thầy,
để
đi tiếp lên
học
chứ
ha.
Yeah.
Học nhưng mà không bị kẹt.
Dạ.
Yeah.
Thì thầy đó
nghe cô này, cô dễ sợ, cũng bây giờ cũng cùng vơ cả hai tay một lúc thế. À.
Thầy nói trước rồi, thầy nói bây giờ học mà nếu mà không học thì sao đi lên được thầy? Thầy có học tiểu thừa lên đại thừa, từ từ.
Ai nói tiểu thừa lên đại thừa? Ai nói?
Thì mình bắt đầu
start trước. She's such a smart aleck. She says, so I asked a question. I said, this is such a difficult question, I'm not sure I can answer it. Well, let me ask the question in return, like in the office. Now you hear for the first time that if you enter, you practice the Ahat Dharma and the Pratyeka Buddha Dharma, and enables you to enter samadhi and enter the nirvana and residues. And if you do that, you get stuck forever. My question to you, are you willing to learn the Ahakshita Dharma or the Pratyeka Dharma? Are you willing to learn and practice it? The answer is yes. But I will refuse to enter nirvana. I say it's not fair. And then she says you have to the Buddha teach them Hinayana first so that you can go from Hinayana to Mahayana. I said, really? Do you really have to go through Hinayana to get to Mahayana? What do you think?
Thì cái
Hinayana là dạy là phải
diệt khổ phải không thầy?
Không hỏi thầy, tại vì thầy có nghĩa dùng. Sao mà hỏi câu tôi trả lời chưa được, bởi vì mà hỏi câu khác sao tôi làm sao trả lời nổi, tôi tư chứ. Để tôi gỡ cái rối trong lòng cái đã. Tôi nghe kể cái gì nghe. Tôi có mấy đứa học trò, tôi mới nói nè, tu pháp này sẽ đắc quả a la hán. Biết cái nói sao? Không học. Đúng vậy, đúng không học. Hỏi tại sao? Tu nguyện kể. Thấy chưa có không? Thấy trả lời chưa? Nếu quý vị biết á, có ai muốn bị kẹt không? Bạn muốn bị kẹt không? Đúng không? Bởi vì mình phải giảm hết tất cả cho người biết là nếu đi cái đường đó sẽ vào bế tắc. Đúng không? Thì nếu biết vào bế tắc rồi thì ai mà khờ đi được mà nhảy vào bế tắc đó. Thằng cái Phật ngay giờ đó, Phật pháp mà nó hay là cho mình tự chọn đấy, tin tưởng mình có thể có đủ trí tuệ để chọn đúng con đường. Phật để mình cái độ như vậy, giảm hết mà nè, này có cái choice, cái có thể đi đường thai, cái door number one, door number two, door number three, ha, muốn ba cái choice đó đều chọn được hết. Như đều mỗi cái trường hợp đó Phật đều giảng rất rõ ràng có những cái hậu quả của những cái lựa chọn đó. tùy thì thiếu nó cái khi mà được rồi. So the Buddha is not that stupid. The answer is that if you aware of the fact that if you enter the Nirvana with residue, you will be suspended and stuck forever, will never be able to escape, even the Buddha cannot help you, would you consider entering Nirvana with residue? No, right? So the teaching is for whom? For all of us, right? To know all the various choices and its consequences, and so that you can make your own choice. The Buddha doesn't have to make a choice for you. If you know all the consequences, obviously you choose the best one for you. That's not going to get you in trouble. Okay? Now, trả lời được chưa bác, hay là thỏa mãn chưa, là còn thắc mắc nữa? He agreed with the answer. I'm not happy with the answer. He's too easily pleased. Anyone has a problem with my answer? Có ai không đồng ý với câu hỏi, cái lời trả lời tôi của bác không?
Thưa thầy, nhưng mà cũng như thưa thầy, như vậy nếu mà Phật là một lực từ bi như vậy đó, mà biết là nếu mà dạy ra cũng như là thầy nói là dạy ra được người ta bị stuck, thì Phật được dạy thì tốt hơn. Chứ còn nếu mà dạy như vậy rồi có những cái chúng sanh ta có chọn vô trong cái con đường nó ta bị stuck thì cũng tội nghiệp người ta thay. Thì nếu mà Phật không dạy thì đâu có bị stuck. Nhưng mà Phật cho choice như vậy, nhưng mà có những người ta có wisdom, người ta choose the right thing, có những người không có wisdom enough to choose the wrong thing. Thì giờ đừng dạy thì khỏi choose.
Đúng. Hiện tại sao Phật dạy này? Nhiều dạ, hỏi mà sao Phật dạy? Vậy Phật ngu hả?
Không phải ngu, không hiểu.
Phật là đại chứ vậy? Nên sao Phật làm cái gì mà làm càng vậy?
Nhưng bởi vậy không hiểu tại sao.
Nhưng mà có cái trả lời cho bằng con nó vẫn chưa đủ. Nó chưa vẹn tròn. Vẹn tròn. Bởi vậy ông này bị tôi áp được một cái là ông rút lui ngay lập tức. Sao như tôi hỏi ngược lại, tôi hỏi nghe. Vì nếu như quý vị nghĩ rằng á, là nếu mình biết hết tất cả cái chi tiết á, thì mình sẽ chọn đúng một đường, đúng không? Okay. Đúng không? Nếu mình biết là mình đi một đường và thấy kẹt, mình sẽ bị kẹt suốt đời, mình không bao giờ giải thoát được, thì ai mà chọn đâu, ai mà thờ vậy, đúng không? Okay, so my problem is that he's backed out too quickly. I tried him, his kung fu, and he chickened out too quickly for me. If you're saying that if the Buddha teaches the Hinayana Dhamma and tells you about, warns you about the consequences of entering Nirvana residues, and you still enter Nirvana residues, if you have all the information, then a normal person would make the right choice, right? So he has no problem there. So the Buddha is not stupid, so he's so smart in that sense. However, what if one person makes a mistake? Let's say a person for some stupid reason had this cloud, his judgment is clouded, and that one moment he says that he decides to enter Nirvana residues. Đâu phải ai cũng sáng suốt hết đâu. Lỡ có người ta một ngày đó người ta tự nhiên đầu óc ta tối tăm, ta nói tôi chán, tôi muốn nhìn mặt sư cô nữa, tôi bỏ vào niết bàn, chẳng thà tôi vào niết bàn hơn tôi nhìn mặt sư cô. Ok, nếu như thấy ra là sao? Không phải chính là lỗi Phật hả? Nếu người sáng suốt thì nói gì? Cái người giúp người ta tạp người không sáng suốt thì sao? Hỏi ngược lại quý vị, nghe hỏi ngược lại bác Phong, hỏi ngược lại tất cả quý vị á. Chuyện gì sai xảy ra bây giờ? Họ vào, người ta thiếu sáng suốt, ta nhảy vào, giết bà một cái, ví dụ như giết bà một cái là kẹp xuống đời. lỗi Phật ta.
Vậy Phật dạy tại vì lúc đó người ta thiếu trí tuệ nhẫn nhục để mà nhìn sâu cái vấn đề sự thật.
Thì nhờ pháp của Phật mới bật mới bị kẹt. Thì lỗi ai bây giờ? Vẫn lỗi Phật, cái lỗi ai nữa? Hả? Giờ là sao bây giờ? Hả? À.
Em mua Phật và thầy theo con nghĩ thì mình xài cái tư duy của mình chẳng tới đâu, mình nghĩ là mấy cái này bị kẹt, nhưng mà theo con hiểu thì nếu mà đạt kết quả nào là thắng thì là đã chấm dứt cái vô minh, và khi chấm dứt cái vô minh thì sẽ không cái sự lựa chọn các ngài đó không có vào thụ dư niết bàn, mặc dù các ngài thấy nhưng mà các ngài không có vào, tại vì mình thấy giả là chân, chân là thiệt, thành ra mình mới là mình còn bị cái vô minh nó bao trùm, nó bao trùm mình mới bị. Còn các ngài đã thấy sự thật rồi, đã chứng được khổ tập diệt đạo rồi, là thấy mọi việc nó như gần giống như là như thị rồi, thì có niết bàn chỉ là một cái cảnh ở bên đường thôi, nhưng mà các ngài sẽ không nhận.
See, his answer is a typical understanding of the sutras. He says that if you become an arhat, you become enlightened, you're free from so much ignorance, therefore you will never be stuck, you will never be able to be confused by ignorance and make the wrong choice. Okay? What he doesn't know is that the arhat's wisdom is this much. Cái trí huệ ngài A La Hán chừng nào thôi, với sự thật thì mới thấy được chuyện này thôi.
So với trước trước này không,
thì vẫn còn nhiều sơ hở không thể tưởng được. Nếu trong cái phạm vi này thôi, mấy ngài A La Hán thấy rõ không thể tưởng được, rất là sáng suốt, trong phạm vi rất là eo hẹp. Mới gọi là tiểu thừa có cái phạm vi họ rất là sáng suốt, ngoài cái phạm vi đó họ hoàn toàn confused, hoàn toàn mê mù mờ. So the arhat's wisdom is of this much of the entire truth, entire nature of the Buddha's wisdom, this much. So within this very small confines, they're extremely lucid, they're extremely clear minded. Okay, incredibly clear-minded as compared to us mortals, where we are so confused, there's no comparison. Okay, but still, outside this small confine, small domain, where the arhat's wisdom is working, he's totally confused by the rest. Okay. So the arhat's wisdom is so limited. They still make mistakes. Cái kẹt thế nào không? Như bộ như tôi tự tạo problem cho tôi. Người ta hỏi có muốn tôi thoát rồi bây giờ chạy lại chu vào cái hiểm này. Sao giờ?
Sao đâu rồi bây giờ?
Hả? Nếu ông hát ông nổi khùng lên. Hả? Ông A La Hán cũng bị phiền não, nhảy lên một cái, ông tôi cái phiền não tôi đủ rồi, không cần cái phiền não này, tôi nhập niết bàn đủ vui. Làm gì bây giờ? Cái gì vậy sao? Không phải ông Phật hại người không? Mà sao bây giờ? Sao giải quyết vấn đề đó bây giờ? Trả lời không được anh, không ai trả lời được đấy à? Dạ, tôi hỏi không thấy, rất không thấy trả lời. Thì bây giờ cái gì đặt cái gì trong cái cương vị của Phật đi, Phật Bồ Tát đấy, họ làm gì bây giờ? Họ biết rằng á, cái pháp đó cũng có thể có sơ hở đó, có người như ta thiếu sáng suốt một cái, ta nhập vào biết vào hữu dư biết vào một cái là nó kẹt suốt đời. Thì Phật Bồ Tát làm gì bây giờ?
Ngài thấy ngài phải là ngài phải giảng pháp là mình dùng
giảng rồi
trong nếu còn lúc mình còn sáng suốt thì còn tin tưởng được, lúc mình thiếu một cái giây phút mà thiếu sáng suốt đó thôi á là mình lọt đài. Phật Bồ Tát phải làm gì bây giờ? Cái pháp nó có cái sơ hở cho nó, đúng không bác? Vẫn có sơ hở như thường nhé, đúng không? Phật Bồ Tát làm gì bây giờ? Bây giờ cứ gì thì suy nghĩ đi, mất vui hết.
Có phải vậy mà
ngài dùng chi vậy đã giác ngài so sánh cho
cái gì? Thì nghĩ coi, đừng có nghĩ rằng là Phật khi mà giảng cái pháp rồi Phật không biết cái sơ hở của đó, đồng ý không?
Có phải vậy mà Phật dạy?
Quý vị không thấy sơ hở chứ ông Phật ông Bồ Tát thấy chứ sao không thấy đâu?
Phải vậy mà Phật
dạy
đọc kinh A Di Đà về
thế giới cực lạc. Một phần thôi. Tu hóa được suy nghĩ lại chứ coi. Bây giờ quý vị đẻ ra mẹ con. Đứa thì ham ăn, một đứa thì ham ngủ, một đứa ham mặc đồ tốt, đứa ham nước xe hơi, đứa thì ham gái, đứa thì ham đi chơi. Mình biết tính nó rồi. Thì làm gì bây giờ? Cha mẹ làm gì bây giờ?
Ngài dùng phương tiện để mà như là trong kinh Pháp Hoa nói là ngài dùng chẳng hạn là xe dê trên châu, dùng ba chiếc xe để mà dẫn dắt thì cho chúng sanh họ thấy như là chẳng hạn tạo ra cái phương tiện như là tích đồ hàng thế bên kia thì những cái con nó tin từ chỗ dẫn cho đó thì nó có dụ ra những cái con nó ra khỏi cái nhà lửa, thì dùng phương tiện, ngài dùng phương tiện mới dẫn dắt những vị như là A Lê Hán đó, thì ngài thấy được cái chuyện đó thì ngài cũng là tin vào cái sự gọi như là giác ngộ hoàn toàn, cái đại giác hoàn toàn như vậy tuyệt vời của Phật. Thì
the problem we have is still the problem is that the Buddha when he teaches the Hinayana Dharma he's most certainly be aware of the potential problem of someone in a moment of stupidity, in a moment with lack of clarity, they make the wrong choice and they will get stuck forever, right? There's always a possibility. If the Buddha is that wise, he must be aware of that potential hazard. Agree? Guys? Okay? So my question is, how to deal with that? So the answer is, if you were the Buddha and the Bodhisattva, and you know of that potential problem, what do you do?
Yeah. Hey, con.
Thầy nói cái ý nghĩa của thầy là đúng đó, là tại vì cái phần cứu cánh của Phật pháp đó là giới định huệ. Cái huệ là cái cuối cùng. Thành thử ra mình không sáng suốt mà còn vô minh là mình chọn đúng. Thì ở
vẫn
trong
nguy hiểm chứ.
Ở trong cái nhà Phật nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là chỉ là Phật rồi. Chánh đẳng là Bồ Tát, chánh giác thật lạ là. Thì là thầy nói rất là đúng. Cái đó mình nói ở theo cái tiếng thông thường ngoài đời đó, cái A-la-hán, Bồ Tát và Phật là cái học gì? Tại sao là mọi gọi cái học gì? Chẳng hạn như mình bây giờ mình học đó là từ tiểu học rồi lên trung học, lên đại học rồi cử nhân, rồi nghĩa là mình mới lấy cái master, rồi mình lên cuối cùng là học lớp to, thấy không? Thì thầy nói là trong cái gia đình sinh ra đứa con thì cái đứa này nó thích này, nó thích kia, thấy không? Nhưng mà cuối cùng là mình không có chọn được, là tại vì cái trí huệ của mình chưa thông đạt được, thấy không? Thành ra
cha mẹ làm gì bây giờ?
Cứu cánh của Phật pháp đó, là giới định huệ. Mà một cái huệ là cái đó là cái thốt nhất. Thành ra bây giờ mà mình nói cái quả vị A La Hán không phải là dễ chứng đâu, tại vì chánh giác rồi là đã bỏ được một cái chấp trước rồi. Cái người A La Hán không bao giờ chấp trước, nhưng mà còn cái phiền não.
Đúng vậy, nói được cái bác không phải A-la-hán, bác được nói quả A-la-hán là bác nó tật
đó. Đó thì theo
đó bác học theo nó kinh sách thường, nó óc của cái phàm phu bác suy nghĩ rồi, chứ cái quả A-la-hán phải như vậy không? Thật lắm rồi.
Yeah.
Vẫn là cái problem, vẫn là Phật Bồ Tát là người có trí huệ hơn người A La Hán, biết ông là hán, người A La Hán này chuyên môn có thể bị kẹt ở chỗ đó, họ làm gì bây giờ?
Dễ chứ.
They still haven't been able to answer my question. They asked like, the tough question, the one that I didn't want to bring up, okay? And I'm impressed they brought it up, but they only brought up half of the difficult question.
Kéo
nữa. Một khi mình nhập niết bàn hữu dư rồi Phật cứu cũng được. Dễ sợ như vậy đó. Cái state của cái trạng thái đó như vậy đó. Không ai cứu được hết. Phật không đủ sức mà cứu. Làm gì bây giờ? So what's the answer? How do you, the Buddha and Bodhisattva, knowing that this guy can get stuck in the Nirvana residue forever, not ever become a Buddha, what do you do? I'm asking you as a mother, a future mother or a future parent, what do you do if you have offsprings or children who have certain penchants to harm themselves? What do you do?
Thì bây giờ con nghĩ rằng mà mình bây giờ mình có cắt nghĩa nó cắt mấy giờ nó cũng không biết được cái gì là thì mình cứ để tự nhiên nên nó làm xong rồi tới từng khi nó có một cái gì thì nó tự giác ngộ.
She says, I'm a mother. I know children. I have children, and sometimes if they set their mind on, let's say, getting a car, that kind of car, if she tries her best to stop it, she will not be able to stop it. You agree with that? Right? Okay. So she said, I might as well ignore it, let them get the car and deal with it later. Cái kẹt như vậy, nếu mà để mà mua chiếc xe là nó khác, chiếc xe khác khác cái người A-la-hán nhập đủ như niết bàn, tại họ nhập đủ như niết bàn một cái là cứu không được, Phật cứu được. Thế rồi.
Nhưng nếu mà mình cản trở thì càng nó lại càng có thúc đẩy cái tư tưởng
là
nó phải đạt được cái ý muốn đó.
Không được, cản trở không được,
đúng không? Sao cứu được ha?
Cái chuyện đấy là Phật cứu được, cái trạng thái đó Phật phá không được. Mà nó là không rồi, cái trạng thái mình phụ như biết bạn nó dễ sợ, nó là không. Nó không đến độ Phật vào không, nó cũng đụng không, nó không được nữa. Phật nó yêu ta nó vô. Một khi mà thấy không rồi, không ai đụng vào được nữa. Dễ sợ như vậy đó. Bởi vì nó gọi là trí huệ. Trí huệ chút xíu này, tăng chút xíu là nó kinh hoàng dễ sợ.
Nhưng mà cái vô dư, thí dụ mà không nhập cái hữu dư mà nhập được cái vô dư nhất bàn là có thể cứu được không ta?
Vô dư
bàn
không được, còn đi ra, còn đi ra được. Còn hữu dư là kẹt đó luôn, không bao giờ ra được hết. Nó dễ sợ như vậy. Thế nó kẹt. Bác nghĩ là bác chặn được, ok? Tại bác là người phàm phu.
Dạ, cũng mình
tôi luôn anh tôi nhắc khéo là Phật với Bồ Tát mà họ đâu phải là phàm phu như mình đâu. Còn giờ nhìn thế nào thì the same her problem is she says as a mother as an ordinary person I cannot possibly stop my children from going after the desire. Okay, I'm saying that's where you're wrong because you take you put yourself, project yourself on the Buddha and Bodhisattvas. They are enlightened. They have the wisdom. They have the knowledge. They have the power. Nếu như con tôi mà nó hư, nó đòi đó, nó đòi hút thuốc gì, thì mỗi khi nó tay nó với cái thuốc gì, tôi lấy cái thuốc gì, cái cốc, đúng không? Mỗi lần mình vỡ tay với cái thuốc người ta là gọi cái cốc, nó quay lần sau lấy cái tay ký cái đầu cái cốc, hiểu không? Chẳng được cái nó chẳng được,
Nếu như mà bác biết á, lúc mà nó muốn nhảy nó đụng vào cái tiền bác chặn nó được chứ. Phật biết sao không biết được.
Dạ, đồng ý với thầy biết cái chuyện đó, nhưng mà nếu mà thì dùng những cái quyền lực của một người cha thì cái đó là cái đương nhiên rồi, cha mẹ thì nó phải nghe, nó có một cái quyền lực.
Mà luôn mai tiếng mỗi tuần cho lâu đó tôi bị mấy người nghe. Bữa nay không dám hỏi cô này, nó sợ hỏi xong sẽ bị quý vị. Cảm ơn ông này, ông hỏi để tôi biết được. Thấy gì không? Tôi hỏi mà tôi tại vì quý vị tôi hỏi tôi bị quý vị vào cái thế là quý vị một người phàm phu mà vào để vào cái tư thế một người có giác ngộ sao mà còn làm gì có được, thấy không? Không làm được đâu, tôi thấy không? Thì thật đó là ông Phật, ông Bồ Tát á, mỗi khi một người A La Hán người vào A La Hán rồi ngày đi một căn người A La Hán không bao giờ cho tôi nhảy cái ý niệm còn nữa, nhảy luôn cái tát cái bút, hiểu không? Phật Bồ Tát như vậy đó, đó là mẹ cha mẹ đối với con này. Nếu mình có được cái khả năng mà biết một khi có phòng đứng nó nhảy lên thì mình không có thể chặn được cái khổ mình chặn được, tại mình không biết khi phòng đứng nó nhảy lên. Cái Phật Bồ Tát biết, đồng ý không? Thì quý vị đâu cần phải Bồ Tát với Phật để mà tin đâu, có cái logic, có cái lý của nó, đúng không? Phật Bồ Tát người ta là trí huệ với là thần thông cao hơn A La Hán nhiều. A La Hán nhảy mong tưởng là tao mà tao sùng quá tối tâm thượng mày nó đòi nhảy vào niết bàn, ngũ dương niết bàn, cái Bồ Tát hiện ra tát cái bút, nó nhìn ngu, đừng có làm bậy, hiểu không? Con cái nó ngu mà chỉ làm gì thôi, hôm nay mình phải chửi chứ không làm gì hết, nó tỉnh nghe rồi tỉnh. Không đồng ý. Anh mình phán phú, mình chưa thấy được cái cảnh giới đó. Do you explain that in English? Would you like to give the answer in English? The reason that you as your ordinary people cannot stop your children is because you don't know when your children once strikes up a false thinking. But the Buddhists and Bodhisattvas, they have superior wisdom and their spiritual power is far superior. Their spiritual power are far superior to the Arhat's spiritual power. Every time the Arhat, as soon as you become an Arhat or Pratyeka Buddha, you know what happens? A bunch of Buddhas and Bodhisattvas are screening you, are looking at you day and night. The moment you have a strike of a false thought of wanting to enter the nirvana residues, they probably manifest and slap you in the face to wake you up. And can't do that, boy. See that? No, meow. Okay. Thành ra cái quan trọng là muốn tu á phải nghe nhận kinh. Cái kinh là cái bắt đầu mô tả cái sự thật, cái sự thật rốt ráo cuối cùng. Ok, cái chân lý á được kinh diễn tả từ từ được kinh diễn tả một phần của chân lý, mình phải nghe sau này mình trồng cái thân cái nhân để mình được giác ngộ sau này. Nếu không nghe kinh, không nghe giảng kinh, không thể làm giác ngộ được. Đó cái quan trọng nhất tôi muốn nói ngày hôm nay là cái đó, phải nghe kinh. Thì bởi vậy mặc dù tôi không biết gì nhiều, nhưng đều mỗi lần cuối tuần tôi lên đây thì tuần này có nói là mình phải tính toán là gì, vì có tuần chùa bận pháp sự pháp hội, thành ra tới nhận kinh không đi. Thành ra có người nói thôi bây giờ thầy giảng thầy dạy thiền buổi sáng, tôi nói không, tôi phải lên tôi phải nhận kinh, vì vậy phải nghe kinh. Tu thiền không nghe kinh là kẹt trong tương lai sẽ kẹt.
ngay cái người không tu thiền cũng sẽ kẹt luôn, tại không đủ định lực để mà thấy được. Phải cái quan cái phần này, cái huệ là quan tư tu, ok, phải có tu mới thấy được, mới mở được cái huệ rốt ráo, thì phải cần định lực mới mở được. Phải cần song song như vậy, định huệ và song tu. So this is very important. This is an important point I want you to be aware of. When you cultivate, it is imperative that you must listen to sutra lectures. Because without sutra lectures, you will never be able to unfold your ultimate Buddha's wisdom. The Buddha wisdom, the sutras, what the sutras, function of sutras, that each sutra describes a subsection of the entire truth. Okay? And you need to listen to it so that, and then you practice chan so that ultimately you can unfold the ultimate wisdom through cultivation. So that's why when you cultivate, you have to listen to sutras, okay? And when you listen to sutras, you also have to practice chan. Because without practicing chan, you do not have enough samadhi power to break through and make the final connection. Chan is critical. Cultivation is critical. You have to learn the cultivation method for you to become a Buddha. Okay? Any questions? The lightning crown, you will undergo a lot of affliction. It is when a flock of birds gathers in a great tree. It is in danger of withering and collapsing. One who is bound and attached to the world drowns in a multitude of suffering, like an old elephant sunk in mud, who is unable to get himself out. This is known as seclusion. Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá như cây đại thọ mà cả bầy chim chóc tập hợp lại thì vẫn bị các quả khô gãy, trái quả khô gãy. Thế gian ràng buộc mà chìm ngập thống khổ thì cũng không khác gì qua già mà xa xuống bùn lầy, hết mong thoát khỏi, đó là hành siêu thoát. Make sure when you cultivate, make sure that you are aware of your limitations. Okay? Avoid taking on, avoid trying to help others before you are able to help. Khi mà tu hành á, cẩn thận á, là cái phần này tôi thấy á, phần này quan trọng, phải để ý là khi mình tu hành á, nhất là bên phía mà ngoài là đại thừa đi. Những người mà ngoài là hiểu tu và biết phương pháp tu đại thừa cứ nghĩ là mình phải tu, mình phải cứu chúng sanh, độ chúng sanh, được giải thoát này, độ chúng sanh. Thì thực tế cái phần kinh này nói á, quay chừng nữa nghe, nếu nhiều nghĩ là cứ lo đi độ chúng sanh không mà chưa đủ sức độ chúng sanh á, thì sẽ kẹt rất là nặng, cẩn thận, phải biết được biết lượng sức. Okay. Thành ra như bên tịnh độ mình thì thực tế hơn tịnh độ thì nói khoan cứu người ta đã, để tôi về tịnh độ, tôi về bản sanh xong tôi tu có tí công phu tôi trở lại tôi cứu người, nó thực tế hơn. Okay. So that's why in the Pure Land is more practical. The Pure Land approach is that I'm not trying to save anyone, I'm trying to save myself to be reborn. When you go to the Amitabha's Pure Land, you will have the chance to become practice the Buddha Dharma and become enlightened and have enough power and wisdom to help others. Then I come back and help others. And this is the case actually in the Sangha world has plenty of bodhisattvas who came back from the Western Bliss Pyramid to help living beings. Okay? And when you go into the Pure Land Dharma, you be exposed to quite a few examples of such beings in our world.
Cái bên bên tịnh độ hay gì đó, cái pháp tịnh độ hay chỗ là tại vì hiện trong cái cõi ta bà này rất có nhiều đại bồ tát, cái bồ tát đang hóa thân lại ở cõi này để cứu độ chúng sanh. Họ là từ tịnh độ từ tây phương cực lạc tới, tại vì họ có đủ sức rồi mà mới cứu người ta được. Thành là biết cái lượng sức thì cũng giống như là cây đại thọ mà để kim chấp mà tập hợp lại nhiều quá thì vẫn bị đẩy như được. Chẳng giúp được ai mà còn kéo cả số thẳng lên kim. Just like the tree that is trying to support too many birds, a flock of birds that weigh much more than the tree can bear, is in danger of collapsing and hurting themselves and hurting the birds as well. So you're not helping anyone. Okay. So be careful. One who is bound and attached to the world drowns in a multitude of suffering, okay, like an old elephant sunk in mud. Mud here symbolizes view and thought illusions. The elephant weight represents the cultivator's karmic obstructions. So cái phần kinh này thì nói thế gian ràng buộc thì chìm ngập thống khổ thì cũng không khác gì voi già sang lầy mà xa xuống buồn lầy. Cái voi già này á, cái buồn lầy là tượng trưng cho cái kiến hoặc và
tư hoặc.
Hả?
Kiến hoặc và tư hoặc.
Tư hoặc. À, cảm ơn. Và cái con voi mà nặng nề đó là đại biểu cho cái người tu hành mà bị cái nghiệp cản trở. Đây là thiếu sự thoát. Có ai tham ăn gì không? Okay. Nãy giờ là mình nói về cái người tu hành, người professional. So far we talked about professional dharma, this dharma of seclusion is for the professional, the full-time cultivator, the monks and nuns. Does it apply to you?
Người thường mình sao?
Người thường mình cần yên tĩnh nhé. Hả? Tại sao cần yên tĩnh?
Khi mình yên tĩnh thì mình mới tư vi, để mình tư vi mình quán là cái sự mà những cái lời Đức Phật nói, những cái khó Phật đưa ra để mình quán đó, mà mình thấy con đường đi mình nó đúng thì từ đó bắt đầu mình
thôi. Gần đúng. Okay. So why do you need to seclusion? You ordinary people, does the seclusion dharma apply to you? Is it for you or not? Why do you need seclusion? I've been teaching you about that. Why do you need seclusion? Because every time you engage with your sense organs, your six groups, your six sense organs, what happens? Khi mà mình tiếp thức, khi mình dùng cái lực căng của mình á, mà tiếp xúc với ngoại cảnh á, chuyện gì xảy ra? Bất cứ mọi người là ai cũng vậy á,
bị lôi kéo, bị ảnh hưởng,
bị hôi kéo ra, chuyện gì xảy ra?
Tham sân si,
tham sân si, tiền não, nói cách khác là gì? So every time you come in contact through your six sense organs with the external world, okay, they're saying that you're being pulled away and you have an outflows and you have afflictions, okay?
And distractions.
Uh-huh. So what is that? You lose control and you lose balance. Mình mất tự chủ và mình mất thăng bằng. Đúng không? Cái pháp nào là cho mình giữ lại thăng bằng bây giờ? So how do you restore your balance? Cái này khô hơn. Thành mình phải cần yên tĩnh. Tôi có nghĩa cái yên tĩnh không phải chỉ riêng người những người xuất gia thôi, người tại gia phải cần yên tĩnh. Người tại gia yên tĩnh chỗ nào bây giờ? Người tại gia yên tĩnh chỗ nào bây giờ?
Sáu căn của mình cấp sáu cái trần mà mình thấy những cái tử mình nó phóng lên nó bị cọc nó dính nắp thì mình tới trước là.
So how do you regular people, ordinary people practice seclusion? Huh? Any clues?
Okay.
Huh? You
know
how? No, can't. Ai biết cái này? Does anyone recognize what this is? This picture here? What is it? What is it? This is a Zen garden. Cái gì là gì hả? Cái vườn Zen.
Vườn
Zen. Mình đâu cần lên núi đâu. Vì vậy cái này là một cái sáng tác của người Nhật mà tôi rất thích. Tại sao? Người Nhật nó hay nó cái nền văn hóa người Nhật á. Trước giờ tôi nghe mấy người luyện thiền với tôi, nghe tôi giảng mấy kinh kia, tôi chửi người Nhật, tôi nói người Nhật tu thiền chứ Zen là bị bà không? Zen mà cái này là tôi mới khen người Nhật á. Người Nhật cái này sáng tác người Nhật rất là hay. This is the first time though you've been cultivating with me. Probably remember I bad-mouthing the Zen approach to chan and meditation. But this is the first time I commend the Zen approach. This is a fantastic invention of theirs. Only the Japanese have it. What is it? You know, when you go to Japan, the Japanese highly value the Zen gardens. Every single house, if you have a little bit of status or a little bit of money, they'll have their own corners, like their own small Zen garden. Người Nhật á, khi mà có một tí của cái con tí địa vị á, thường thường nhà người nào cũng có đẹp, cũng có một tí vườn Zen ở cái nhà nhỏ của họ. Họ có trồng như vậy. Trong văn hóa người Nhật ta hay như đó. Ta trồng cái gì? Ta trồng cái yên tĩnh. The Japanese highly value seclusion. It's not explained like that anymore nowadays. Nowadays, people look at Zen garden as some kind of Japanese thing, and they can charge money and go there for fun, like a tourism thing. But the beauty about this is that the Japanese culture, I highly recommend the Japanese culture in that they value seclusion in their own home. They recognize the importance of seclusion. Mình nhận hay là có cái văn hóa hay là ta thấy được cái quan trọng của cái ý tưởng. Là ngay trong nhà ta xây một cái vườn nhỏ để có chỗ yên tĩnh. Okay. Người hay, phải công nhận người hay, văn hóa hay, có những cái hay nó rất là dễ. Okay. And this is the Japanese contribution to Mahayana and to the world right here. I value them. I commend them on this invention. only Japanese hand. Not Chinese, not Vietnamese, not any, not Korean, only Japanese. Okay? So, Japan rocks.
Rocks.
Any questions? Come on, there must be a question. Are you too tired? I stay with you too much. Huh? Ai thắc mắc gì không? Hay là hỏi rồi tôi hỏi ngược lại là kẹt nữa. Hả? Có một câu phải hỏi ngay lập tức. Tôi có tiền làm gì chứ không? Thầy nói với tôi là này phải có yên định, đúng có tiền làm gì chứ. Đại thừa cần phải cần có tiền của tôi được hả? There's a question that must be asked. It jumps out right away. What do you do when you have no money? This costs money. This is very expensive. You know, this thing is very, very expensive. It's not for everyone. So if I preach about seclusion, and what if you don't have any money? How do you practice seclusion?
Go in a cave.
Go in a cave.
Yeah, find one and go there.
Okay. I buy that. That's cheap. Okay.
Free.
It's free.
You can buy.
We have plenty of
wood
here.
We have to go rich. Besides the cave, what else can you do? Ngoài ra cái hang động còn làm gì được nữa? Mà không đúng tiền.
Chỉ cần tìm một chỗ nào không dám thôi thầy, anywhere.
Yên tĩnh thôi.
Chắc yên tĩnh, cho yên tĩnh bây giờ.
Mình
lên núi á, mình ở chỗ này, muốn lên núi, chỗ 2-3 tiếng đồng hồ. Lái xe nhiều, 5 đồng, mang một ngà lông đi vô.
Đi ra biển,
gần sức cho nên. It's not easy because you go up in the mountain now, it's gonna cost you five bucks for a gallon of diesel nowadays. It's not cheap anymore, so it costs money. So how do you practice?
Library.
She says library. I used to do that. I used to go to the temple where for me to meditate, I have to go to the library so that no one recognizes me. Huh? Đêm phải ngủ. Nên tổ là như vậy. He said it's a very good point. He says that you cultivate at night. When everyone sleeps, you cultivate. And I said that's what the Chan patriarchs used to do. Không còn gì nữa. Dễ không thể tưởng được. Không thể hình nhớ đi sáng ngày không nhỉ. Mình hỏi còn bị hỏi hóc búa vậy, tôi hỏi hóc búa lại, ai cũng kẹt hết. Ai còn hỏi hóc búa tôi làm gì?
Có
ông này, lỗi ông này, đằng sau mình nói ông tới là không tới là mình dọn đi chỗ khác mình giảng kinh. So where can you practice seclusion? I will tell you a very important trick. It is free, it's not quite free, but you can practice seclusion right at home. No, you don't need a Zen garden. You see, this is for the wealthy one, the Japanese and the Korean and the Bill Gates. Okay? But for us, low budget people, we can create our own Zen center. Where? One easy way is you see all those statues right there. Thấy mấy cái tượng nữa không? Tôi nghe nói như mình thỉnh mình đâu thành người cúng nữa không? Mình thỉnh không ai biết mình cúng bao nhiêu hết. Thành rẻ chứ. Mình bắt nó rẻ thì mình sợ. Mấy thầy mới gọi chửi luôn trời nữa. Mình thấy cái tượng này nha, lật cái bàn thờ nhỏ, you get a Buddha statue. By the way, when you get a Buddha statue here, you don't buy. It's not like buying. So you make an offering, whatever suits your budget. And who knows, whatever it is. Okay? Very low budget approach. So you get a statue, bring it home, and you set it up in an altar. And a magical thing happens. You know what happens? Suppose you find a small corner in your home, and it may not be applicable to you, okay? Because the family might object to it, because your relatives may not be Buddhist and so on. But if you somehow, let's say you are able to get a small piece, small corner like this, let's say a table this size, and put, smaller, find a corner where you put a statue, okay, and maybe some lights and offer flowers and so on to that statue, okay? What happened is that wherever there are Buddha statues or Bodhisattva statues, there will be Dharma protectors on guard. And you know, mình kiếm cái góc nào trong nhà, mình để bàn thờ, lập bàn thờ, rước từng thỉnh từng Phật, từng Bồ Tát về, đặt trên an bài vị một cái, thì Long Thần Bồ Tát và Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát tới đứng xung quanh bảo vệ ngay.
Trên
bảo vệ từng Phật thôi, bảo vệ mình nghe, đừng hiểu lầm. Họ chỉ bảo vệ Long Thần Bồ Tát, chỉ bảo vệ từ Phật, bảo vệ kinh cái từ Phật thôi, họ không bảo vệ mình đâu. Okay, so you see that, so the Bodhisattvas will come, and the dragons and the gods and those eightfold division Dharma protectors will come to protect the Buddha statue. Okay? With their presence, that's your Zen garden right there. Cái thân dục của họ khi Bồ Tát mà tới trong nhà mình là cái đó là cái Zen garden của mình. Mình tới gần đó, cái vị lý coi, tôi nghĩ cái vị bắt đầu tu từ, bắt đầu luyện công từ sẽ thấy. Nếu như ngồi bây giờ ở nhà mình á, là nó động TV, radio, rồi con cái nó la hét, nó chạy vô, nó phá, chó, mèo, rồi gà, rồi nó la hét, nó lộn toàn xe ngầu. Mình để một cái tượng Phật trong góc thôi, cứ bị để như vậy. Trong cái trong hỗn độn đó, mình cứ góc nó rất là yên. Yên không thể tưởng tượng. Cái đó là cái gian ra được của mình. Rẻ tiền không?
Thầy, con thấy sách kinh
này, cũng như vậy. Bao nhiêu tiền hả?
Con thấy sách kinh cũng vậy
thôi. Kinh đúng rồi. Kinh thường, kinh gì xảy ra, kinh thường thường người ta không biết là ta để kinh bày lạ đó. Thành đường đường lông người phát vào tới thời gian họ giận được.
Con để kinh Phật với thầy, rồi kinh Pháp
Quang
hoặc là những cái kinh khác.
Kinh xem, kinh cũng vậy. It's the same thing applies to the sutra. So when you have the Buddhist sutra or the Bodhisattva's statues or the Buddha statues, okay, the Dharma protectors will come. Especially for example, you have a statue of the Buddha, then the big Bodhisattva, the Mahasattva, will come and stand in guard around the Buddha statue. And that is the Zen garden, right? It is very calm in your house. It is the most tranquil place in the entire house because of their presence. Okay?
Venerable, may I ask some questions?
Yes.
As you mentioned, delusion is a cause of suffering. Illusion is the cause of suffering?
I'm sorry, I'm not sure I understand. Could you repeat that, please?
Illusion is create the man in the path of suffering, dukkha. In the path of dukkha, sorrow.
Sorrow, okay. Dukkha, okay. Dukkha is Pali, I
not Sanskrit. Dukkha Sanskrit.
Dukkha.
Path of Dukkha.
Yes, I learned it as Dukkha. Yeah.
Dukkha. And as you mentioned there, when people chant the sutras, they will get the protection of the Bodhisattva. There is a sutta called Kalama Sutta of the Lord Buddha. Kalama Sutta, the teaching of Kalama. In his sutta, he mentioned there, you have to concentrate yourself. You have to follow the path of your realization. And don't believe whatever I am telling to you. Don't believe it is writing in the books or Tripitaka. Don't believe it is telling by the Buddha. First, you try to understand, and if it is very good for you and good for others, then accept it.
So the question is, you should not take the teaching, Buddhist teaching, literal. Because, for example, in Mahayana sutras, we have something called the Vajra Sutra. Bên đại thừa có cái kinh Kim Cang đó, thì tôi nói là giải khai mình cái lời Phật dạy đó là không có thể chấp ngôn được. Chấp ngôn chấp tướng được. Thì that particular sutra is designed to sever attachments to the Buddha's teaching. So he said, yes, you shouldn't believe the teaching, nor should you not believe it. So if you say you believe that the Buddha's teaching, okay, that is incorrect. Or if you say you don't believe in the Buddha teaching, that too is also incorrect. So which side do you choose? Which side do you prefer? You prefer not to believe, or you prefer not to believe? Overall.
In the sutra you mentioned, first try to concentrate it, whether the sutras would be benefited for you, and it will be benefited for the others, then accept it. Then you don't say that you would be benefited, you would not be benefited. But it is up to you. You try to understand what I am telling you. And it is benefited to you, and benefited your neighbors, your sight men, then accept it. It is in Kalama Sutra. Kalama Sutra is Sutra Pitaka. Sutra Pitaka is Mahayana also. Theravada, Mahayana, Vajrayana, and same. And great Mahayana scholar Nagarjuna emphasizes it. You know Nagarjuna, the great scholar of Mahayana, he emphasizes his Buddhism is a way of life. It is more than religion. If you practice it, you will get good result every moment. If you are not practice it, you will not get any result.
Okay. That's very good. You understand that?
No. I cannot hear you well. Do you want to repeat for us?
You see, the Buddha once is visiting along with 500 disciples in Kalama Keshaputra. Kalama Keshaputra, a big village in Uttar Pradesh, India. So people of Kalama dynasty, he came to listen to Buddha. Kalamo. Kanamo is the one of the community. Not like Vietnam is not national. This is a community. Like Shakyo community. Like Shakyo, Bajiyo, Kalamo. Kalamo is one of the community. They came to listen to Buddha. And some Kalamo says, we came to see the Buddha, it belonged to our chan. Our chan is from the Rajput family, king family. We are also king family, we came to see him. Buddha said, no, don't believe me, I am a chan of Shakyaputra. I am from the royal family. Don't believe me, I am the enlightened one. Don't believe me, it is written in the Tripitaka. You know Tripitaka? You know Tripitaka?
Yeah.
Eh? You know Tripitaka?
Yeah.
Buddha's teaching in Tripitaka.
Right.
Sutra Pitaka.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Sutra Pitaka.
Yes.
Yeah.
Vinaya and Shastra.
Vinaya Pitaka, discipline for the monks and nuns. Abhidhamma. Abhidhamma is very high. Is the philosophy of the Buddha's teaching. You try to understand, Kalamo, you try to understand what I am teaching to you, what I am telling to you, what I am explaining to you. If it is benefited to you and benefited to him, then you accept. And if it only benefit to you and not benefit to him, don't accept it. Because it creates the problem for him. You may be happy, others you may not be happy. So Buddha is giving the teaching for benefit of the Bahujana, all people. All people. That's why the great scholar of Mahayana, Nagarjuna, you heard the name of scholar? Nagarjuna? Nagarjuna, great scholar. Nagarjuna. Nagarjuna, Dhammakirti, Basubandhu, Dikna, Asanga. They are the great master. Great master.
The patriarchs.
They says Buddhism is not a religion. It is more than religion. It's way of life. If you practice it, you will benefit. If you are not practicing it, you will not benefit.
Demons benefit.
And it is, if you are thirsty, the water will come to you. Don't eat, you have to go to the water. If you are really thirsty of the Dhamma, you understand Dharma. If you are thirsty in Dharma, the water will come from the ocean to you. And ocean, you no need to go to the ocean automatically. Dharma is so powerful, it's come to reach you, to give you from the ocean. Like water, it comes to you to fulfill your thirst. After asking the master about the dharma, Buddha's dharma is not binded. But it is up to you. You practice it.
That's the thing about what the Venerable Master is saying is that it's a way of life. It's more than a philosophy. It's a way of life, and it's a matter of your choice. You make your own choice. Okay. Which is a very valid point, but I'd like to add that that's a very good talk. And from a Mahayana perspective, it's not so much it's a choice; it is our responsibility to. Facilitate their choices. Okay, we cannot afford to leave it to you to make a choice at all. Okay. We make it our point to aid you in your decision making. Okay. That's the angle from Mahayana. I don't know if it makes sense to you or not.
That's the function of
a teacher. You have to help people make the proper choice. Okay. Encourage people to make the proper choice. Because if we leave it to them alone, they may be too confused to be able to understand the benefits. Okay? Maybe the Dharma benefits others as well benefit you, but you are so confused, you don't even know. So that's why the teacher's responsibility is to make sure that you make the right choice.
Same thing, Dhammakitti. Dhammakitti, great logician of the Mahayana. You know, he's a great logician. You say, why not you accept it? What is the harm? This is wonderful teaching. You tell me, what is the wrong? Why you eating? Example, you are eating the rice, but don't think that you are eating your five fingers along with the rice. You are eating rice only, but don't thinking that you are taking the five finger rice. You are taking the rice only. So, similar way, the responsibility of the teachers to protect to the disciple. It's very, very important also in the old age time. They control the teachers when they used to study in a teacher's school, you say, at that time, ashram, whatever it was. And teachers is a bigger responsibility to control the student, to follow the path of discipline. What are the path of discipline? And Buddhism is a wonderful idea, is a path of very, very important in the discipline. Not only for the monks, but the lay people also.
Just asking this, tie over. Tie over.
It is the...
Finish?
Yes, sir.
The tie, teaching the tie, teaching is finished. Over. Size over.
Size is over.
This is excellent indeed. We're so grateful that you spoke Dharma for us. Tôi cảm ơn thầy đã nói pháp cho mình chúng mình nghe. Được quý thầy đến ngồi rồi tham dự cái giảng kinh này, được thầy giảng pháp mình quá sướng. This is so wonderful. Thank you so much.
No, because of
Thank
you. There was a great instructor, Diknak. You know Diknak? Oh, wonderful teacher. Master, he is the master there. He used to going in a very difficult path. Then some of his disciples say, Master, you don't go this way. They all bad people residing both the sides. They will disturb you. He told them, Diknak was weak and say, if I fear to the dirty people, who would protect them? But how? Yes, if I am going that way, they will come to me. They maybe attack me. But I don't worry, they will attack me. They will listen to me. Then if they are not listen, 1 day, 2 day, 3 day, they will listen to me. And they will be very good people, like you people. So I should go in that way also. Don't worry, this is a very good thing. Buddha Dharma is such a powerful teaching, and they will discover their heart and mind. So they will be good people. This is Diknak version in Kimata Sutra.
So we're going to stop here today. So we few administrative things to talk about. Mình ngày hôm nay ở đây có một hai vấn đề nhỏ nhỏ mình phải bàn tới là tháng 8 ngày 16 với 17 Tây là có lễ Vu Lan ở đây. Ok, thành ra thường thường cái ngày thứ nhật 17 đó 1:00 đến 3:00 mình giảng kinh. Mà không biết bữa đó tôi ngại là chùa có Phật sự đó, có lễ Vu Lan đó, thành chắc là bận rộn. Thành nếu mà bận rộn chắc là bữa đó mình nghỉ giảng bữa. Và nghe nói từ 1:00 đến 3:00 vẫn còn có
chương trình văn nghệ.
Chương trình văn nghệ
này.
Văn nghệ.
Thời gian đó là văn nghệ.
Văn nghệ.
Để như ngày chủ nhật đó là.
Nên thành bữa chủ nhật đó nếu có văn nghệ chắc mình nghỉ nữa.
Hả? Nghỉ.
Không nghỉ. Không nghỉ đâu nha. Lỡ thời Phật tử rồi lại tham dự.
Tới dự lễ đi. Tới đây dự lễ đi.
Ừ. Ừ. Ngày đó là phải lễ Vu Lan lớn quan trọng và phải tới chùa, phải đem tới chùa mà trầu phước điền, cái đó cái chuyện tốt nên là thành như vậy. 16 mình nghỉ, 17 mình nghỉ, so that weekend the August 6th, the 17th is Sunday, since in the afternoon the temple has a business activities going on because it's the Ulambana festival. We're celebrating on that day, so we'll take the Sunday off. Và cái ngày thứ nhì là ngày tháng 9, ngày 13 cái tuần thứ bảy, 13 chủ nhật, 14. Thì hiện bây giờ bên buổi sáng chúng tôi đang tu luyện với nhau, thì hy vọng khoảng chừng tháng 9 chắc là có một số người mới, hy vọng người mới có công phu nó tăng trưởng hơn tí, tiến bộ lên tí, nhập thiền định với người đang tu bây giờ thì chắc là công phu tăng trưởng thêm nữa. Thì ngày đó, cái tuần đó tôi nghĩ là chắc muốn tổ chức một cái ngày tu trình độ. Ok, tu trình độ một ngày, học thứ bảy, học chủ nhật. Thì thứ nhất á, là phải xin phép hòa thượng đã. Mình chuyện bàn với nhau trước nên mình không dám qua nói gì xa vời, nên mình phải bàn với nhau, mình đồng ý mình muốn làm cái gì đã, xong mình đồng ý rồi mình tới xin phép hòa thượng xong. Ok, thì sao, phải có ý kiến gì không?
Thưa thầy, ở Pháp Nhân Tịnh Xá thì hầu hết con hồi nãy có nói sơ qua với Phật tử đó, thì một số Phật tử, đa số Phật tử thì đồng ý là Pháp Nhân thì đồng ý là tổ chức ngày thứ bảy. Nếu mà có ngày thứ bảy thì Phật tử Pháp Nhân, riêng Phật tử ở Pháp Nhân này rất là vui mừng.
So they're saying that they'd like to organize the Pure Land thing on the September the 13th on Saturday. Okay. So that's their perspective. What do you think? So that will be the first time we have a full day Pure Land practice, and we will not. So we do a Pure Land practice and then we have a lecture in the afternoon on Saturday instead of Sunday. Okay. So nếu người ta đồng ý như vậy thì thứ bảy, thứ nhất ngày thứ bảy bữa đó mình sẽ xin phép hòa thượng xong, nếu hòa thượng cho phép thì mình xuất tiến. Ok. Dạ, ai xin phép hòa thượng bây giờ? Đúng rồi, con phong sinh của hòa thượng á, thì đại diện xin phép này ha. Ok, xong rồi. Mình hèn chưa rút sống, chưa rút quen rồi. Ở hòa thượng sợ lắm.
Chứ mà
theo
thấy trong cái chương có khóa chương trình này nó tới 7:00 chiều mới là có khóa cầu nguyện.
Là ngày 13 tháng 9
vậy. Hai cái ngày đó thì coi miễn bàn, hai cái ngày lấy thì miễn bàn. Không có, dành cho Vu Lan coi chứ đừng có gì.
Vu Lan là cũng chơi rồi,
dành cho lễ Vu Lan coi chứ đừng có gì xen vô. Sau đó lại tính, sau lễ rồi.
Rồi ha.
Thầy trước hết thì hôm bạch thầy, con cũng xin phép thầy á. Cái nếu mà cái ngày đó đó, ngày 13 tháng 9 đó, thì ở tỉnh xá này mà thầy còn ngồi thầy lãnh đạo như vậy đó, thì cho con xin phép thầy đi làm các phòng đến một thông báo trong đại để cho cuộc sống ngày mai
mình tu, khi mình tu là mình ai muốn tới tu mình sẵn sàng đồng ý.
Thưa thầy, thì đại chúng á, là hàng tuần á, ở đây á, là thứ bảy á, là tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cả ngày, rồi chủ nhật cũng niệm Phật cả ngày. Thì như chiều nay á, là 3 giờ thầy giảng, xin giảng từ 1 giờ mất đi 1 giờ, nay là 1 giờ rưỡi. Thứ 3 giờ là hết. Sau đó là cái ấy niệm Phật họ sẽ tiếp tục niệm Phật. Thành tựu tới bây giờ là coi như quá giờ đó rồi. Thưa cho thầy và chúng biết rồi.
Dạ. Mà kính mời thượng tọa cái sư cô cái chư tôn biết mà có rảnh thì ngày thứ ba tới ngày 13 tháng sau đó tới tham gia cái khóa tu trình độ. Trân trọng kính mời cái chư tôn biết.
Ở đâu?
Ở đâu cũng được.
Ở đây ngày 13 là thứ mấy?
Dạ, mình phải, cái này mình phải xin phép hòa thượng trước à. Mà nếu hòa thượng cho phép á, thứ ba là 17 tháng sau đó.
Thứ bảy.
Dạ.
13 thứ bảy.
Dạ, phải xin nếu hòa thượng cho phép.
Dạ.
Mình tu thành đoàn đàn. Bây giờ mình tu mình để tịnh độ xong buổi chiều mình giảng kinh này nọ xong. Chúng con sẽ đem khoảng chừng 6-7 người từ Long Beach lại. Mấy người tu con cả mấy năm này con sẽ được thầy mời thượng tọa, mời sư cô, mời ok. Có gì cần bàn cái đó không? Nếu không bàn thôi mình chấm dứt ở đây để mà mình có thể quý vị có thể tu niệm Phật, tiếp tục niệm Phật.
Master, take a rest.
Thank you very much.
Where's Master come from?
Yeah. India.
No, India?
Yes.
Yeah. The Master là người gì?
Ấn Độ.
Của người Ấn Độ sao
không
như
Ấn Độ? Dạ. Ấn Độ cũng... Yeah. Cũng nhiều người khác nhau các bạn. Nhưng mà nghĩ... Người ta
hỏi cao tâm. Người cao tâm của Ấn Độ.
Nghe công đức này trang nghiêm và tịnh độ thường báo từ trong ngân thế đàm đồ cô nhờ cầu kiếm tâm Bồ Đề thần thứ nhất bao nơi trong sáng cực lạc đồ
Gracias.